Cuốn sách là Vô Ngã rồi, nếu mà đi nào đọc rồi thì tốt, còn chưa đọc thì sẽ tìm đọc hoặc là hôm nay nghe luôn. Cái giáo lý Vô Ngã là cái giáo lý đặc biệt của đạo Phật, là mình nghe cái chữ to lắm không, chưa bị nghe được không? Vô Ngã tiếng Phạn là tiếng Phạn nó có hai cái tiếng, một tiếng là Pali tức là Anh Phạn, còn Sanskrit là Mạc Phạn. Vô Ngã là tiếng Hán Việt, tiếng Pali là Anatta, còn tiếng Phạn thì là Anattam, tổng dịch là Vô Ngã. Vô Ngã tức là không có tôi, ngã là tiếp của tiếng tổng nó gọi là ngõ hay là mở, thì tức là tôi á, mà giáo lý đạo Phật nói là không có tôi, cái đó mới là kỳ lạ. Không có tôi thì có ai? Sống trên cõi đời này mình sinh ra là có tôi liền, rồi suốt mấy chục năm mình sống với cái tôi đó, rồi đến khi mình chết ấy, thì lý do tại sao mình đi đồng thai lại là mình chết ra mình lại đi tìm một cái tôi khác, mình tiếp tục cuộc sống. Nên khi mà hiểu được giáo lý Vô Ngã, tu tập Vô Ngã, thì thời xưa các hàng đệ tử của Phật chứng quả thanh văn ấy, thì khi chứng được Vô Ngã thì không có phải tái sinh lại cái trong lục đạo này nữa. Cho nên là giáo lý Vô Ngã là cái nền tảng của đạo Phật. Thì sau đó Bát Nhã rồi Tánh Không cái gì mà nó từ từ nó được xây dựng trên cái giáo lý của Vô Ngã. Nên giáo lý Vô Ngã mình có thể nói là nền tảng của giáo lý đạo Phật, rất là quan trọng. Rồi người tu cũng vậy đó, mình tu thì cũng phải dựa trên giáo lý của Vô Ngã. Còn nếu không á thì cũng lắm, cái gì biết tại sao? Tại nếu không hiểu được giáo lý Vô Ngã thì mình càng tu thì cái ngã mình nó càng lớn. Hồi xưa chưa tu thì còn đỡ, thấy mình cù lần, và tu một hồi là thấy mình ngon lành, rồi mình làm bao nhiêu công đức đi nữa cuối cùng cũng tiêu tan hết, tại vì cái ngã của mình từ từ nó lớn lên như núi Tu Di á. Tức là mình cúng chùa trăm đô, mình muốn là chùa phải ghi luôn rõ ràng, mình gọi là ghi lên cho ai nếu thấy, và mình thấy người nào cúng trăm đô mình thấy là ngon lành ha, tôi cúng 200 ghi tên tôi lên trên một chút, ví dụ như vậy. Rồi hay là mình tụng kinh cũng vậy, mình tụng kinh, nghĩa là nếu mà không hiểu giáo lý Vô Ngã thì quý vị tu cách nào đi nữa, làm cái gì đi nữa thì cuối cùng cũng không có lọt ra được cái tạo nguyện. Cho nên cái giáo lý Vô Ngã rất là quan trọng cho đạo Phật, nền tảng. Cho nên chính vì vậy nếu mà không hiểu giáo lý Vô Ngã thì tu bao nhiêu năm, 10 năm, 20 năm, rồi càng ngày mình càng lớn hơn nữa, đến khi mà ở lâu trong đạo thì cái chức tước mình nó cao lên, ai đụng vào cái ngã của mình là không được. Rồi trước tận sử dụng như mình chưa biết tu vào chùa à, ai sai mình quét chùa mình quét liền, tại mình không, nên là mình gọi là không là cái gì hết, ai sai đâu là mình làm đó. Mình nhất là cạo đầu mới tu vào chùa làm chú tiểu, nó bảo nhiều quét cổ tiêu là quét liền, ra quét vườn là quét ngay. Đến khi tu một hồi lâu năm rồi mình lên chức giống như lính, lên đại đức thượng tọa hoặc thượng, trên nữa là tăng thống. Thì cứ mỗi lần như vậy mình càng lên như vậy đó, thì cái ngã của mình, nếu mình không hiểu giáo lý Vô Ngã thì cái ngã của mình nó càng lớn lên. Thì hãy đụng mình một cái là mình sẽ giận, còn nếu không giận thì buồn thì tức, còn nếu mà mình không khéo nữa thì phùng mang trợn mắt yến răng ăn thua đủ người ta luôn, rồi bỏ chùa luôn, không thèm tu nữa, chùa nhưng mà kỳ cục vậy. Cho nên là mình tính nữa mình sẽ đi vào cái ngã, nên nói nhiều mình giáo lý Vô Ngã thường thường, tức là tôi chỉ nói giáo lý Vô Ngã theo cái tam pháp ấn, tức là vô thường khổ Vô Ngã, có nên đặc biệt nói về Vô Ngã không? Xưa kia đệ tử của Đức Phật đa số là theo hoài đạo, tức là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Ca Diết, bao nhiêu các đệ tử nó làm đều theo. Thì theo ngoại đạo thì khi tu theo ngoại đạo, cái công phu tu hành của họ rất là cao, họ có thể nhập định, họ ngồi thiền năm này qua năm khác, nên là họ trầm mình trong những cái cơn định như vậy, nhưng vẫn hãy còn mắc kẹt trong cái vòng gọi là luân hồi. Tại vì cái nguồn gốc chính để khiến mình sinh tử luân hồi là cái chấp ngã. Nếu không hiểu được cái đó thì mình có ngồi thiền, nghĩa là chui vào trong cốc ngồi 10 năm, 20 năm đi ra, vẫn là đối với đạo Phật vẫn là không có khác gì ngoài đạo. Nên cái giáo lý vô ngã rất là quan trọng. Rồi mình xem cái người mà tu, nghĩa là đánh thì có thể đánh giá được cái thước đo cái người tu nó khá hay không, và không phải dựa trên bao nhiêu bộ kinh hoặc đạo tụng, bao nhiêu năm đã đi tu, hoặc là bao nhiêu tiền đã cúng chùa. Tất cả những đó là đối với giáo lý vô ngã là vô nghĩa. Nên phải hiểu được giáo lý vô ngã thì tất cả cái kia nó làm công đức cho mình tiến mau, còn nếu không tất cả cái kia nó sẽ trở lại làm cái củng cố cho cái ngã của mình. Nhiều ngoài đời cũng có cái ngã ngoài đời, khi vào đạo cũng có cái ngã ngủ trong đạo. Cho nên là mình tu cách mấy nữa cũng không có giải pháp được. Nên sau khi những cái vị kia họ tu cao ngập đỉnh là họ đều có thần thông, như Đề Bà Đạt Đa cũng có thần thông, nhưng Đề Bà Đạt Đa muốn cái gì? Tu thần thông xong muốn lên chiếm ngồi của Đức Phật, muốn cai quản tất cả tăng chúng tăng già. Tại vì hãy còn cái ngã. Nên khi mà tu thì phải rất cẩn thận cái ngã của mình. Nên các vị thiền sư khi tu cao rồi, đặc biệt nhất là ngài Huệ Cả, nhị tổ, coi như là tổ nối pháp của Đức Bồ Đề Đạt Ma, bỏ chùa đi vào trong chợ, như là sống cùng khổ như vậy. Nên là những người mà tu càng lên cao nữa thì cái ngã nó càng vi tế, cho nên là họ phải đi vào những cái nơi mà không ai biết nữa. Để cuối cùng Huệ Khả đi vào trong chợ thuyết pháp này nọ, rồi bị những cái ông sư khác ngon lành hơn khi ganh ghét, rồi mới gièm pha, rồi vu khống, thì cuối cùng Huệ Khả bị các bị bắt, bị quan bắt, giam nhốt vào tù, đánh đập chết. Mình nếu mình tu một hồi cái mình muốn người nào cũng bưng mình lên trên, ngồi lên trên này và lạy mình, tôn sinh mình. Chính vì vậy các vị tổ mà những vị nào mà tu hành chân chính thì họ rất sợ cái danh, rất sợ cái ngã, nên là họ phải tránh né là như vậy. Đến một lúc nào đó là phải bỏ, là rũ bỏ, chứ không là không có thể giải thoát được và tạo nghiệp thêm được. Thời xưa đa số các thanh văn nó tu là chỉ nhằm diệt trừ cái ngã là đủ. Tại vì khi diệt trừ được cái ngã đó, cho còn là có cách khác là chứng được vô ngã hay là ngã không đó, thì coi như là vấn đề tu hành cuộc đời tu hành của mình xong rồi, chứng là hán coi như xong rồi, cái công việc suốt quãng đời tu mình là chứng được cái vô ngã, là coi như là công việc bao nhiêu kiếp tu hành mà đến đó là đủ rồi. Rồi sau này từ từ á, sau đó thì lúc đó khi mà đa số chứng được a la hán rồi thì Đức Phật mới chuyển sang giảng về kinh Phương Đẳng và kinh Bát Nhã để cho đệ tử phát cái tâm đại thừa. Cho nên khi mình muốn tu theo đại thừa thì ít nhất mình phải cẩn thận, phải giữ cái nền tảng trước, chứ đừng có nghe tưởng như là giáo lý vô ngã là ô cái nền giáo lý tiểu thừa, nó phải nền giáo lý của đạo Phật và nền tảng của đạo Phật. Thời xưa đệ tử tu chỉ cần luôn luôn quán chiếu để diệt trừ cái ngã, đó là coi như là tu chân chứng của mình. Còn mình hôm nay mình làm cái vị tu, mình có nghĩ mình làm cái gì? Mình giống như là nhiều lần tôi vẫn nói về pháp hoa cũng vậy. Khi mình tụng pháp hoa mình phải nhớ đục tụng kinh Pháp Bảo Đàn, mình thấy ở trong đó có cái ngài tên là Pháp Đạt. Pháp Đạt là tụng pháp hoa là đến 3.000 bộ, cứ một bộ lấy ra một quyển, tức là tụng và tính số. Thế mình tụng được 3.000 bộ rồi. Rồi nghe ở Phương Nam có một tổ đắc đạo tên là Huệ Năng phải tới đi tìm. Thì tổ Huệ Năng á là người không biết chữ nhưng mà được làm tổ. Còn mấy người kia đó là mấy ông là giảng sư, là kinh điển thì thông thạo hết mà lại tụng kinh xem mình là giỏi. Nên đến gặp tổ thì lại nghe thấy ông này không biết chữ, là bắt đầu trong bụng bắt đầu gì kinh rồi. Mà tại nghe ông tổ cho nên bắt buộc mình phải lạy, thì thôi cũng lạy vậy. Nhưng mà lạy thì sao? Lạy hơi thôi. Tại khi mà mình quý kính ngài thì lạy hết lòng, còn nếu không thì mình lạy hơi lạy đầu không đụng xuống đất. Thì tổ mới hỏi tại sao mà Pháp Đạt là lạy tan không đụng đầu xuống đất, có cái điều gì mà bất ức còn đất ở trong? Thì Pháp Đạt nói là thưa bạch ngài, con tụng pháp hoa được 3.000 bộ. Cái trò ấy, quý vị nghe cái câu chuyện là thấy nó khác rồi. Tức là cho là mình tu nhiều, tụng nhiều, rồi lấy cái đó làm công phu tu hành. Hay là Lương Võ Đế bảo cầu một đạt ma là tôi xây chùa mấy ngàn cái ngôi chùa tổ độ không biết là mấy chục ngàn tăng ni. Thế là mình cái đó là mình tu gì? Tính số, phải không? Các quý vị hỏi tôi bảo quý vị tôi tu 50 năm rồi. Ví dụ như vậy, bắt đầu tính số. Mà khi tính số đó, trong đạo Phật nó gọi là chấp, hay là nói cho nên từ đơn giản là dính mắc. Dính mắc vào cái chuyện đó rồi. Ngoài đời người ta mới cần tính số, còn người tu là càng phải hết. Cho nên nếu mà quý vị tổ Pháp Hoa là rất tốt, nhưng mà nhớ cái câu chuyện của một lục tổ trong kinh Pháp Bảo Đàm với lại Pháp Đạt. Tổ Pháp Hoa là để chuyển Pháp Hoa cho cửa đình Pháp Hoa chuyển mình. Nhớ cái điều đó. Tổ Pháp Hoa đến nỗi mà gọi là hao hơi kiệt sức nằm bò xoài ra vẫn tiếp tục tổ Pháp Hoa nữa. Rồi thưa quý vị tụng viết và làm giống như cái phái Nhật Liên Tông, quý vị biết Nhật Liên Tông không? Nó gọi là Nichiren. Cái phái đó nó đi đến nỗi quá khích. Và cái phái đó là cái phái mà chót của những kiếm sĩ đạo Samurai ở đây. Gọi là Nhật Liên Tông. Tức là họ chủ trương là cái gì? Họ chủ trương là mình chỉ cần tụng 7 chữ thôi. Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh là đủ giác ngộ một Phật rồi. Tức là Đức Phật dạy suốt 49 năm họ nói chỉ cần tụng bao nhiêu đó đủ rồi, họ thành Phật. Nếu mà quý vị mà học đạo, quý vị nghe vậy, quý vị thấy tức cười không? Đức Phật trong khi đó tu khổ hạnh làm bao nhiêu hạnh, lục độ vạn hạnh, là bố thí đầu mắt tay chân, làm bao nhiêu bố thí là đủ thứ nhất mà ba A Tăng Kỳ Kiếp thành Phật. Còn này mình Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh tụng tới tụng lui là thành Phật. Nếu mà mình học cái đạo mà biết đạo đạo Phật, hiểu nhân quả, có trí huệ, nghe vào là thấy rất trái rồi. Nam Mô Yoko Rangangho, vào chùa rồi cứ thế mà tụng, đánh chuông đánh bỏ cứ câu đó làm tới mà. Thì đương nhiên nếu mà quý vị cứ làm tới cái câu đó thì đâu có nghĩ vậy được. Hay là mình cứ niệm một cái gì đó từ từ là không nghĩ vậy được. Mình tự nhiên được tổ, rồi gõ cửa người ta đi khám bệnh, gõ cửa rủ chiêu rủ tu này trở thành những cái giáo phái như vậy. Là tại vì chung quy là không có trí huệ. Cho nên nếu quý vị nào đã học, đã nghe những nhất là những cung văn mà tôi dạy về ngũ thần giáo, thì giáo lý mà nguyên thủy, giáo lý truyền thống của Đức Phật rất là quan trọng. Không có nền tảng đó thì tu cái gì đi nữa cuối cùng cũng là xây nhà trên cát. Đó, cái việc xây cái lâu đài 10 tầng đi nữa cuối cùng đứng ngày nào ra cũng sụp, vì hãy còn chấp ngã, không có hiểu được cái nền tảng của nó đó. Nó giáo lý vô ngã rất là quan trọng. Bây giờ nói đến cái sự tại sao phải quan trọng vô ngã như vậy, và mình làm cái gì để mà Đức Phật mới giảng vô ngã. Bây giờ trước khi nói đến vô ngã, mình phải nói ngã là cái gì đã. Ngã là cái gì? Tức là ta, mình như bắt đầu mình đi tìm cái ta. Từ xưa đến nay, và khi nói đến tôi, quý vị hỏi anh tên gì hay anh là ai, thì nói tôi tên là gì đó. Thì trong đạo Phật á, cái mà mình gọi là cái ta đó, thì nó được kết cấu bằng hai cái hoặc là bằng năm cái. Mình đi từ ít đi trước. Khi mình nói tôi là cái gì, tôi chỉ đây á, cái này là cái thân. Anh tên gì, ví dụ như tôi tên là Thích Chí Siêu. Vậy thì khi nói đến tôi là Thích Chí Siêu là cái tôi nó được định nghĩa rồi, phải không? Quý vị đi đâu hỏi who are you, giờ là ID ra. Thì ID nó có cái gì, cái hình và có cái tên của mình. Thì trong đạo Phật nó gọi là Namarupa, tức là danh sắc. Trên cái mà gọi là tôi á, nó được cấu kết bằng hai cái là danh và sắc. Mà danh là cái tên của mình, sắc là cái thân sắc, cái hình sắc của mình. Rồi tôi chỉ tôi đây là quý vị. Quý vị nghe vậy thấy thế đâu có được. Quý vị cứ tha hồ đánh tôi mà hỏi tôi đâu, đây là tôi đây. Quý vị cứ ra đánh tôi đi, thế đâu được. Nào mà ai muốn giết tôi đó, thì đây là tôi nè. Mà ai muốn cho tôi cái gì, cho quà thì tôi đây. Còn giờ tôi đang đi lang bang hay là ngồi chung quanh đây nè. Dù như vậy, đây trong này 50-60 người. Quý vị kêu ông A, ông B, quý vị chửi ra tha hồ tôi tỉnh mơ. Quý vị kêu trúng tên tôi, quý vị chửi là tự nhiên có chuyện. Thì tôi quay lại cái là tự nhiên trong người thấy khó chịu liền. À, cái này đi tìm người nào tên là không phải biết chửi mình. Thì đó là cái bình thường trong đời sống của mình. Rồi tên cái tôi đó là cái danh rồi, mình lại củng cố thêm mấy cái danh khác nữa, tức là trong đạo Phật gọi là đầu lại thêm đầu nữa. Tôi là Thích Chí Siêu, hay là tôi là Trần Văn A. Trần Văn A là kỹ sư, là kỹ sư, là chủ hãng, là tổng là cái gì đó. Từ những cái danh nó, cái tên nó cứ bị lại thêm mấy cái danh tên khác nữa. Nhất là cái sứ Mỹ này đã để tên rồi, ở dưới lại còn thêm bao nhiêu cái danh nữa dưới nữa. MD, MP, PhD rồi cái gì tùm lum tà la dưới nữa hết. Kéo vào cái danh càng dài thòn á, thì quý vị biết là cái danh nó càng to, tức là cái gì? Là trong cái ngã này, cái tôi nó to ra, thì nó to ra nữa. Thì cái tôi càng to đó, thì mình nghĩ là mình còn sướng. Nhưng mà nó không biết là đang tạo cái nghiệp mình khổ. Ví dụ như là tôi học 5 cái bằng, quý vị khi tên tôi quý vị bị quên một cái bằng thôi là tôi đã khó chịu rồi. Tôi phải đi tới cái nhà báo hay là nhà bán sách và bảo, ê, anh thiếu cái bằng khác mà không được. Ví dụ, tức là đó là cái gì, là mình bám níu vào cái tên của mình, bám vào dính vào cái tên của mình và mình cho nó là mình. Tất cả chúng ta sống trên cõi đời này chúng ta làm như vậy. Rồi tôi đến cái ví dụ mình giống như đứa bé vậy đó. Tức là vị nào mà có con rồi đó, con trai con gái nhỏ xíu ở nhà đó, quý vị thấy nó chơi với búp bê hay là chơi với xe hơi làm sao, là quý vị biết mình y hệt như vậy. Ví dụ một đứa bé gái 3-4 tuổi thì cho nó búp bê, thì bắt đầu nó ôm con búp bê, nó vuốt ve con búp bê, nó mặc áo cho búp bê, nó làm cái gì cho búp bê đó. Tại sao? Tại búp bê là của nó. Rồi từ từ nó phóng chiếu nó, đạo Phật đó là danh chuyện phóng chiếu, tức là projection, phóng vào rồi ôm đứa bé là của mình. Rồi từ từ đến khi á, tức cười lắm, quý vị tới, quý vị lấy cái con búp bê của nó, rồi quý vị đánh con búp bê thử coi, là nó la làng lên, nó xót, nó nói tại sao lại mommy lại đánh con búp bê của nó, rồi là đối xử tệ với búp bê của nó. Tại sao? Tại vì nó chấp vào, nó bám vào con búp bê đó, rồi nó cho nó là một phần của nó. Hay là một đứa bé trai cũng vậy, nó có chiếc xe hơi hay là đồ chơi gì đó, thì nó bám vào cái đó. Từ nên cái đó trở thành một phần của nó. Đến khi quý vị dục đi hay quý vị cho đứa bé khác thì nó nổi điên lên. Thì mình cũng vậy, mình y chang như vậy. Mình người lớn thì mình nhìn thấy như vậy. Nhưng mình có những cái ngã sở khác, tức là cái mà mình bám là cái khác. Cái đó là cái danh của mình đó. Rồi những cái nhà của mình, tài sản của mình, tất cả cái gì của mình đó, cho đạo Phật gọi là ngã sở. Thì khi nói đến vô ngã đó, là mình phải diệt trừ hai cái, là ngã và ngã sở. Ngã là tôi, là bản thân tôi đây, thân tôi, tên tôi. Còn ngã sở là gì? Là những cái của tôi, những cái thuộc về tôi. Thì đó là cái gì? Vợ tôi, con tôi, chồng tôi, nhà tôi, xe tôi, tiền tôi, cái gì cũng của tôi, những cái đó. Mình bám vào y hệt những đứa con nít, mình bám vào những cái đồ đó. Đến khi mình mất nó thì mình phản hồn. Bây giờ cái thân tôi, khi tôi mất cái thân này á, là tôi phản hồn. Giờ quý vị, con của quý vị nó làm mất chiếc xe hơi, nó buồn, quý vị phải làm gì? Mua cho nó chiếc xe hơi khác. Thì khi quý vị nè, chính khi mất cái thân này mình phải làm gì? Đi tìm cái thân khác. Đó là lý do của cái sự tái sinh này. Khi mình chết, cái thân này nó mục, nó rã ra như chiếc xe cũ, cái áo cũ nó rã ra, thì mình làm gì? Thực sự là mình quen bám víu vào nó rồi. Đó, mất nó đi rồi, tuột khỏi mất, thì mình làm gì? Trở lại cõi này đi tìm. Đi tìm, chui vào, lấy một tìm một cái áo nào khác, hoặc tìm một thân nào khác. Đó là lý do của sự tái sinh trong lương sinh và vân hồn. Nên nếu quý vị cầu giải thoát á, là phải cầu làm sao? Thay vì mình cầu giải thoát, thì muốn giải thoát là phải diệt trừ cái ngã. Mà ngã thì không diệt trừ, mà cứ thích cái quả. Tức là trồng cây không trồng, cứ muốn có trái. Nên mình tu mình không có dựa trên những cái nền tảng của đạo Phật là vô ngã, nhân quả hay là gì đó. Mình chỉ cứ tu gọi là cứ là thấy ai nói gì, hứng cái gì là cứ nhào vô tu. Mình tụng pháp hoa một hồi rồi người ta bảo ồ tụng pháp hoa khổ lắm. Tụng một hồi cái tụng hoa cái thấy không hết bệnh, cái thôi đổi qua có kinh nào khác mà linh hơn không? Cái bỏ ồ kinh Kim Cang có bộ linh hơn. Cái chùa tìm Kim Cang tụng. tụng hồi xong cái tôi thấy còn thấy không linh gì hết rồi. Cái tới chùa cũng giống như là vô tiệm thuốc ở đó, tiệm pharmacy á. Hỏi thầy, cái đó kinh nào khác linh hơn này không? Cái thầy lại lục hết mọi cái kinh này đấy. Là do thuốc ở đó, cái về lại tụng tiếp, tụng haram vậy á. Xong cái hồi cuối cùng thấy gì hết. Nên bảo, ôi đạo Phật không có linh. Thôi đi tìm Văn Thanh Hải Vô Thượng Sư. Nó dạy cái pháp môn nào mà ngay thành Phật liền không? À, tại vì mình tu mình không có học đàng hoàng, mình chỉ có chơi tắp thôi. À, mình vô đêm mai tới gõ cửa tổng địa ốc hỏi có chức nào tổng thống cho tôi làm không, chơi tính nhảy vô chơi vậy đó. Những người mà lười biếng là không học là muốn là đùng cái là có cái gì được liền đó, làm dễ rơi vào tà đạo, tại vì người ta rủ rỗ chúng ngay tóc về cái tâm lý của mình là không muốn gì hết, mà muốn không muốn làm, không muốn làm tạo công đức, không muốn tu tập, mà muốn có ngày, muốn có ngày được như thế. Rồi bây giờ nói sơ đó là trong lý do mình có ngã là tại vì mình sinh ra nó ở một cái thế giới này dù muốn dù không á, sức cộng nghiệp của cái trái đất này nó khiến cho mình phải có cái ngã. Tại vì khi mình sinh ra mình phải có cái tên, sinh ra mình phải có cái thân, cho nên dù muốn dù không mình vẫn có hai cái danh sắc. Nói cái khác á, là mình có thân và tâm. Thân á, là nó có hình sắc, còn tâm thì nó không có hình sắc, mà mình chỉ có nghe cái tên, có ai thấy tâm của mình không? Không ai thấy tâm của mình đó hết. Cho nên cái tâm nó chỉ là một cái danh thôi. Cho nên gọi là danh sắc nama rupa, hoặc là thân tâm, nói theo bình thường như thế. Thì danh sắc là một phần của trong thập nhị nhân duyên. Nếu quý vị nào đạo thì biết là thập nhị nhân duyên. Thì nó có nhiều cách, trong đạo Phật nó có nhiều cách quán chiếu, nhiều cách tu tập. Mình có thể tu tập theo thập nhị nhân duyên, hoặc là mình tu tập theo sa pháp ấn, hoặc là mình rất nhiều cách tu tập. Cách nào thì Phật để lại cũng hay, cũng quý hơn. Chỉ có một cái là tại mình không biết xài thôi. Cho nên là người nào xài được cái gì thì nói lời cho mình vô mình xài thôi. Chứ kinh điển của đạo Phật để lại cách nào cũng hay. Hay ở chỗ là bệnh nào mình phải trúng là mình hết bệnh, còn nếu không thì tài chúng là không hết bệnh. Tôi thấy thời nay có nhiều người tu như là tu tục, gọi là tu tục, không phải tu sửa. Tu sửa là gì? Là mình có những cái tính sợ, tính xấu, chấp ngã. Cái bệnh nặng nhất là chấp ngã. Tại sao chấp ngã? Tại vì có chấp ngã thì mới có tham sân si mạng nghi biên kiến thân kiến đủ thứ. Thế cái nền tảng sinh tử luân hồi là vì chấp ngã. Có chấp ngã thì nên mới có tham. Quý vị tự nhiên quý vị tham cho ai? Quý vị có nghe nói chữ tham sân si không? Tôi mà tham sân si dữ này, tôi mà còn sân dữ này. Quý vị biết tại sao tham sân không? Tại quý vị đụng đến cái ngã của người ta. Tại sao quý vị biết tôi sân? Tại quý vị chửi tôi hoa cho tôi sân không? Tại tôi đụng đến cái tên của tôi. Quý vị đánh tôi không? Đánh trúng thân tôi cho tôi sân không? Tại vì sao? Trên muốn nghiệp trừ tham sân si hay là 10 cái phiền não là phải biết được là nền tảng của tất cả những phiền não đó là ngã. Và nếu mình không biết là mình lo diệt những cái kia không á, là mình mới lo diệt những cái ngọn thôi. Thế nếu cái bị chặt ngay cái gốc á, là ngã á. Khi mà người không còn cái ngã nữa, cái bị chửi cách mấy người ta cũng cười. Còn khi còn một chút ngã nào á, là trong mình rất là khó chịu. Và nói một hồi cũng vì thế cái giáo lý vô ngã rất là quan trọng. Cho nên tu là phải diệt trừ nó. Và tu sửa là như vậy, là thấy được cái bệnh của mình, những cái khuyết điểm đánh hư tật xấu sự chất của mình đó mình sửa. Còn này mình không sửa, mình lo tu tụng tức là sao? Rồi chùa này tụng gì vậy quý vị? Tụng kinh gì có hay không? Nên là ô thường nó tụng độ này kinh mới thành ở đâu á? Bên Tây Tạng hay là muốn Hy Mã Lạp Sơn về linh muốn tụng vô là lấy câu là linh, là mình cũng tụng là như vậy. Tụng như vậy, tụng mà mình tụng mình nghĩ là tu nhiều, tụng càng nhiều thì sẽ có phước có đức, rồi thì sau đó nó có thể bay được hay là có thể học tới cứu hay là cái gì đó. Nó là tu, nó là pháp môn tu tụng. Còn bây giờ pháp môn tu sửa là sao? Ngồi xuống quay trở vào trong xem tại sao vào chiều này mình sùng nghĩ đấy, người đã làm gì mình ngồi xuống nhìn lại người đã làm gì mình, tại sao mình thế này, tại sao mình thế kia. Thì lý do là mình trước, nếu không có mình thì làm sao mà khổ. Thế vậy thì từ xưa lão tử nó nói, lão tử nó nói câu ở trong Đạo Đức Kinh đó, ngô sĩ đại hoạn giả vị ngô hữu thân, nhược ngô vô thân hà hoạn chi hữu. Tức là tôi á, có một cái khổ lớn nhất trên đời này là cái gì, là tại vì có cái thân này. Nếu không có thân này là không có khổ. Quý vị thấy không, có thân này cho nên quý vị phải đi cày, đi làm, rồi làm đủ thứ. Trời nóng thì phải có máy lạnh, trời lạnh thì phải có heat, rồi đói thì đi thịt, đi làm thì có ăn. Nên vì cái thân này cho nên mới là khổ như vậy. Nên Lão Tử nói nếu không có thân này là phải ru, phải không? Mà nghe nói giờ không có thì chết rồi còn gì nữa. Chết rồi. Nhưng trong Đạo Phật đó, không có nói vậy. Đạo Phật nói nhạc cái thân đó, cứ việc này nghe. Cái vấn đề cái khổ nhất đó, là tại vì chấp ngã cho nên khổ. Còn nếu không chấp ngã đó, thì cái thân này nó không có tội lệ gì hết. Cái thân này nó giống như chiếc xe hơi vậy, nó giống như chiếc bè vậy. Giống như quý vị á, mặc cái áo nào quý vị quý nhất, đẹp nhất mà nó bị cái gì quý vị tiếc. Còn như cái áo nào quý vị mặc t-shirt này quý vị thay, quý vị dục như là xem thường như vậy. Thì khi cái sự chấp của mình á, bám víu của mình nó nhả ra thì đời sống mình nó nhẹ hơn, nó mình tự tại hơn. Còn khi mình bám vào cái gì thật là chặt á, thì cái đó mà bị nó tuột hay là cái gì đó là mình sẽ đau khổ. Thì cái mình bám nhiều nhất, cái bệnh nặng nhất của trên cõi ta bà này hay là trong pháp giới chúng sinh là bệnh chấp ngã. Còn tham sân si là thứ yếu, là cái ngọn thôi, cái nền tảng bệnh nặng nhất là ngã chứ. Tu nó mới có nhiều cái gọi là tiến trình, nhiều cái giai đoạn. Khi mình mới tu mình biết mình tu là không được tham, không được sân, không được si. Chị tu mà sao chị dữ vậy, chị tu được sao này mà tham thì đeo một xoàn đầy tay vậy. Chị tu thôi, chị cho tôi cái nhẫn 2 ly cũng được, còn cái 3 ly chị giữ lại. Cái là mình chơi khôn không, vào chùa đó mình tham thì được, người ta tham thì mình nói, còn mình sân cũng được, còn ta sân cái mình nói chị tu thầy tu được sân, còn con không chưa tu thì được. Đó là một cái lớp đầu, cái giai đoạn đầu. Khi tu mà sâu nữa vào học đạo bắt đầu, nếu quý vị thấy tôi là lúc nào cũng cười hết, mà đâu biết thấy là chấp ngã trong này. Nhiều khi cái sự mà cái sự chấp nó nhẹ dần, và chúng mình nắm chặt cái mình nắm ít lại, nhẹ lại, nhẹ lại, nhẹ lại. Như quý vị á, ví dụ như là người ta mới nói quý vị một câu nhỏ quý vị sùng lên liền, còn tôi quý vị phải chửi tôi chừng 20 câu tôi mới sùng. Tại vì hãy còn chấp ngã nhưng mà đã nhà bớt rồi. Ô thầy tu hay quá, chửi 2 câu không thấy sùng gì hết, chỉ chửi 20 câu thôi là biết liền. Nhưng cái đó cũng là khá rồi. Tại như vậy là mình tu là nó khó khăn như vậy đó, cho nên chính như vậy nó phải là bao nhiêu an tăng thì kiếp là như vậy. Chứ đâu phải tu là cái là mình nghe cái tu cái vù cái là thành Phật, hay là vù cái là thành tổ Bồ Tát thì từ luôn từ lai hết. Và bây giờ mới bắt đầu mình sâu vào cái sự hãy nói về cái ngã là danh sắc. Thế giờ quý vị thường tụng thì đi sâu vào học đạo cái kế tiếp nữa, thì quý vị thường tụng cái kinh Bát Nhã, gọi là Bát Nhã Tâm Kinh, là tinh yếu. Tại vì Bát Nhã nó có 2 cái. Cái bộ đại Bát Nhã, cái bộ nó rất là dày. Còn cái mình hay tụng hàng ngày đó, gọi là Tâm Kinh Bát Nhã đó. Tức là coi như là cái sự rút ngắn lại, đúc kết lại tinh túy của cái bộ Bát Nhã. Đó là nói về tánh không. Mà trước khi nói về tánh không, nói tánh không để làm cái gì mới được chứ. Nếu mà mình cứ học tánh không để nói chơi không á, thì cái đó gọi là triết học. Chính vì vậy cho nên nhiều khi mà mình có học tánh không á, cứ lấy những gọi là trung quán luận hay là thập nhị môn luận, bách luận, tất nhiên những bộ luận mà Khổng Lồ cũng là tổ sư ra mà nghiên cứu á, thì cái đó là mình chẳng khác là mình học trong đại học á. Bây giờ mình học cái tánh không để làm cái gì cũng được. Cho nên bắt đầu vào cái kinh Bát Nhã là mình phải thấy ngay cái câu đầu là nó nói đại ý hết của cái toàn bộ Bát Nhã, là quán chiếu thâm sâu thấy được ngũ uẩn là không á, thì thoát khỏi quả. Cho nên mình đừng có nói tánh không tánh có. Nhiều khi hỏi vũ trụ có hay không, cái nhà này có hay không, đừng có hỏi như vậy, tát vào mặt hỏi cái này có hay không. Chính vì vậy cho nên người đó, chính vì vậy cho nên thiền sư không có, thiền sư không thích nói trên trời đất. Quý vị đem những cái bộ luận ra hỏi thiền sư mình thầy rất là cái này có hay không, vũ trụ có hay không, hỏa tinh có hay không, rồi khi chết thì mình có hay không, Như Lai có hay không, cứ hỏi luôn. Thiền sư lấy cây gậy nó gõ tí vào đầu một cái, hỏi cái này có hay không. Trời đau quá rồi. lúc đó là hỏi có nói có hay không nữa. Cho nên ngay cả mới vừa bắt đầu vào kinh Bát Nhã là thấy cái chính cần tu là ở đó, đó. Chứ còn sau đó những cái phần sau thì chư pháp không tướng bất sanh bất diệt bất cấu bất tịch bất tăng bất giảm amen. Cái đó tất cả những cái đó là về cái việc sau, nó không quan trọng nữa. Cái quan trọng là ngay cái đầu mình có làm giống được quán tự tại Bồ Tát hay không, quán chiếu được ngũ uẩn say không được hay không, đó là mình phải quán. Còn tất cả những cái phần sau á, nó gọi là nó vẽ thêm. Cái gì biết được nó amen là tại vì mình tụng lòng lòng không hiểu gì hết. Nên bây giờ cái mình gọi là ta á, nếu mà đi sâu vào á, còn lấy nói ta là danh sắc. Bây giờ mình đi sâu vào cái danh sắc nữa, mình nhìn cái danh sắc gồm những gì. Thì danh sắc đó nó một cái khác lắm được cấu kết bởi ngũ uẩn, pancha skanda hay là pancha khanda, tức là năm cái uẩn. Năm uẩn là gì? Tiếng Anh gọi là five feet, tức là năm cái nhóm, năm nhóm tụ lại. Thì năm nhóm đó là gồm có những cái gì? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Này có gì thọc lòng nào, thuộc lòng 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 nhấn máy nó chạy vù vù lên. Họ trở thành thức. Cái sắc ở đây á, năm cái này á, mình gom lại thì thành hai, nó bung ra thì thành năm. Tại cái sắc là thuộc về sắc ở đây, còn thọ, tưởng, hành, thức, bốn cái sau thuộc về danh. Tại vì những cái đó nó chỉ có cái tên gọi thôi, chứ nó không có hình nữa. Đó. Danh tức là sắc, là thọ, tưởng, hành, thức. Để thí dụ khi quý vị bảo quý vị tôi buồn, tức là đó là một cảm thọ tôi buồn. Đó, quý vị đưa cái buồn ra cho tôi coi không? Quý vị đưa cái buồn ra cho tôi coi được không? Không, quý vị phải xị mặt đóng rồi. Thì lúc đó là cái gì? Nó phải cái buồn, đó là cái mặt nó xị, chứ không phải cái buồn. Nè, thấy tôi buồn không thấy hả? Còn hỏi. Buồn buồn, sao thấy buồn rồi còn hỏi. Đó, cái đó là thấy cái mặt anh xị, nhưng mà cái buồn đâu được ra? Tại vì anh buồn, cảm giác buồn cho nên mới phát ra cái mặt. Thấy tôi suy nghĩ bạc đầu không thấy hả? Bạc đầu là cái đầu nó bạc, nó phải cái suy nghĩ nó là hành. Hành tức là đi. Khi tâm của mình vui nè, buồn nè, thấy là giận nè, tức là ganh ghét, tất cả cái đó không ai thấy hết, mình biết thôi. Đó chỉ là những cái danh, mình không ai thấy hết. Thì quý vị thấy trước hết là phải học rõ để hiểu cái ngã, hiểu cái khổ. Rồi sau đó tất cả cái gì cũng gỡ giải tỏa được. Cái khổ tại sao? Tại tôi thương, yêu và thất tình và sụp. Thất tình là không phải là bị bổ bỏ. Thất tình là hỉ, nộ, ái, ố, ai, lạc, sụp. Thất tình là như vậy. Thất là bảy, còn thất tình kia là thất là mất. Mất tình. Thì chính vì mình có những cái đó cho nên mình mới khổ. Thế giờ tu làm sao? Tu là mình hiểu được. Thường thường cái mình gọi là mình là những cái gì khác mà mình bám vào nó để cho là mình. Giống như đứa bé nó bám vào con búp bê, rồi nó nói con búp bê đó là con nó, hay là anh chị em nó, hay mẹ nó, hay cái gì đó bám vào. Mình bám vào cái thân rồi, dễ rồi, thân tôi nè, tôi. Rồi sau đó mình bám vào những cái cảm thọ của mình, feeling, tưởng của mình, perception, hành, tức là luôn luôn suy nghĩ. Và thức tức là consciousness, tức là cái biết của mình. Thì những cái đó nó không phải là mình, mà từ xưa nên mình cho là mình. Khi quý vị có một cảm giác buồn trong người thì mình thường nói, mình nói gì? Tôi buồn, tôi vui, tôi tức. Nhưng mà nếu mà khi tu hành á, lâu á, mình quý vị ngồi thiền quán chiếu, mình tách rời mình ra. Từ xưa nay mình bám vào cái buồn đó, mình ôm vào đây, nói tôi là buồn, tôi có dấu bằng buồn. Từ từ đó mình sẽ thấy tôi không phải là buồn. Nếu học toán nó có cái dấu rồi nè, tôi không phải là buồn, đây là cái buồn, đây là tôi. Cái buồn này nó là gì? Nó khởi lên, nó hiện lên, nó phát sinh lên trong tâm của tôi, chứ tôi không phải là cái buồn. Nếu mà mình hiểu được như vậy thì từ mình mới tách ra được, thấy đây là cái buồn, nhưng mà cái buồn này không phải là tôi. Đây là cái yêu. Cái yêu này nó là cái yêu này, nó khởi lên trong tâm của tôi, chứ không phải là tôi. Ủa, tôi yêu quá, tôi yêu kinh khủng chịu không nổi, yêu muốn điên luôn. Tại vì tôi là yêu. Chính vì vậy tu thiền rất là quan trọng. Chỉ có tu thiền cái khả năng nó đẩy những cái vọng tưởng hay là vọng tình nó đẩy ra bên ngoài từ từ. Quý vị càng ngồi thiền càng tu tập quán chiếu, từ xưa đó cái giận nó vẫn khởi lên là sao? Nó chụp, nó ôm mình liền, mình là nó, tức là mình là mặt đỏ như tai. Khi bắt đầu tu khá là mình đẩy cái giận ra từ 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 đó, cái khi nào nó bánh nó tiêu luôn thì coi như giải thoát, còn là chưa hãy từ từ. Đó. Từ đấy đó phải bước 20 bước, để quý vị phải chuyển 20 câu. Còn thí dụ như mình á, mình xưa nay là mình là nó, khác cái này đụng vào cái nào nổ liền. Cho nên mình mới có khả năng đẩy, tu thiền là như vậy, để có khả năng nhìn vọng tưởng, thấy được vọng tưởng, vọng tình đẩy nó ra từ từ. Cho nên mình mới được tự tại. Còn nếu không á, mình bị tất cả những cái gọi là phiền não kéo mình khởi lên, chạy chạy tới chạy lui, kéo tới kéo lui, mà thương cái gì ghét, cái giận, hờn, tức, ganh, tung tung ra chạy vòng vòng trong này, rồi nó làm gì? Nhưng mình như con rối nó giật lên giật xuống, không bao giờ cho mình yên. Lúc đó chỉ còn cách uống Valium cho cái trong này nó bớt lên, tắt máy thì nó ngủ bớt. Hoặc là vô bác sĩ tâm thần nó cho giật mấy cú là nó yên liền, nó yên hồi nó lại. Tu tập tánh không là gì? Đó không phải là không không không, không còn yêu em nữa. Không phải vậy. Ngồi xuống, không có cần nói đến chữ không. Trước khi không cần nói không có nữa đó. Cứ ngồi xuống, quán chiếu, làm sao cho những cái mình bám mắt từ từ nó rời rạc ra là mình thành công. Nó rời rạc ra là tự nhiên thành công. Lúc đó không cần nói là không hay có, tự động nó rời rạc ra là mình giải thoát. Còn nếu không đó, thì mình cứ nói ồ tôi đâu có yêu đâu, tôi đâu có giận đâu, tôi đâu có tức đâu, cái đó là mình dối lòng. Chỉ nói vậy tôi đâu có giận đâu, tôi đâu có ghen đâu, nói như vậy. Cứ cần mình cứ quán chiếu, dùng cái sức của mình quán chiếu đó, soi vào thấy từ từ đó, những cái sự bám víu của mình, cái sự chấp của mình đó, nó rời rạc ra là mình giải thoát. Cái mà gọi là chìa khóa của tu của mình. Nếu quý vị nghe thì thấy nó như vậy, thì thấy. Và nếu không thì mình cứ chạy vòng vòng, nó có pháp môn nào hay hơn, nói kinh nào hay hơn, có cái gì hay hơn nữa không? Trong khi đạo Phật nó đơn giản như vậy thôi, mà mình không có chịu. Mình chỉ có thích cái là giống như là Alibaba nó tới hỏi hạt me mở ra, nó mở vô lấy, mình không chịu tu. Thì giờ ngũ uẩn, trong cái ngũ uẩn đó mình phải quán chiếu tiếp. Quán chiếu tức là dùng cái trí huệ của mình nhìn vào, giống như cái người mà như bác học đi tìm con vi trùng. Thường thường mắt thường không thấy vi trùng, mà phải đi qua cái kính hiển vi, mà phải vặn lên mấy lớp nữa, càng mạnh mới nhìn thấy được vi trùng. Thì mình phải vặn dụng cái trí óc mình nhìn mấy lớp mới thấy được cái sự chấp ngã của mình. Còn nếu không á, ngày nào còn chấp ngã thì ngày đó còn đau khổ. Khổ lắm. Tại vì cái vị chấp ngã mình nhìn lại, mình chấp ngã, mình khổ là tại vì mình chấp ngã. Ai đọc đến cái tên của mình, nói tới mình là gì? Nói đến cái tên của mình, cái bà này, cái bà A này, cái chớn, là mình buồn về, tối về ngủ cũng được. Rồi, đó là mình bám vào cái tên. Chưa, cuộc đời nó còn nhiều cái rắc rối nữa, không phải như vậy. Thân đó thì mình, thì ai đi, cái vị đi làm, nó đạp lên chân mình, mình la làng, cái đó là dễ rồi. Đụng đến cái tên của mình, chưa đụng đến cái ngã sở của mình, con cái mình, vợ chồng mình. Đó là cái ngã sở. Đa số ở đây mình khổ về những cái đó. Mình khổ về ngã thì có, mình khổ về ngã sở nữa. Ngã sở là gì? Là những cái của quý vị đó. Ngã sở là những cái của mình đó. Cho nên đó, ở cái xứ này đó, có càng nhiều thì càng tốt. Thì cái ngã sở càng nhiều, nhất là cái xứ Mỹ này. Còn người tu thì quý vị thấy là từ xưa Đức Phật dạy là xả hết, nhẹ, nhẹ gánh. Giống như là mình nhìn thấy cái bức tranh mà đi lên, quý vị phải đi tìm mà truyền cho nhau bức tranh đó. Là giống như người đi leo núi là lên trên đỉnh núi. Thì người bắt đầu đi đó, giống như người di cư đó, và đẩy cái xe vận tải chất đầy lên hết. Vợ, con, nhà, cửa, người là muốn chất luôn cái nhà mình lên luôn, đẩy đi. Đẩy đi lên trên núi. Thì cái người mà xe bò mà chất càng nhiều đó, thì đấy càng nặng, mình đi rất là khó. Thì quý vị đi một hồi sao thấy mấy người kia đi băng băng lại nhìn lại người ta phải xe bò thì đi xe đạp. Đi xe đạp thì đâu có chở được nhé, là gỡ là bớt đó. Thì khi mà mình hành lý mình bớt đi đó thì mình đi nhẹ hơn, khi càng lên cao đến gần đỉnh núi thì người đó càng tay không bỏ lại thì nhẹ nhàng. Cho nên nếu mà mình tu đó, nó có nhiều cái để làm cái mực nước xem mình có còn chấp ngã hay không, có từ bi hỷ xả hay không, hay là tham sân si ái ố, mình còn bám víu vào cuộc đời không, bám víu vào những cái ngã và ngã sợ, bám víu vào chồng con nhà cửa tài sản danh vọng như thế, mình bám vào những cái đó, cho nên đó là cái nguyên nhân đau khổ. Và đau khổ như vậy nó không phải người bên ngoài làm mà chính mình làm, cho nên nếu mình không bám víu thì mình không có khổ.